Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, mùng 8 tháng Giêng. Sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về các giáo hội Tây Phương trợ giúp các tín hữu Kitô tại Thánh Địa. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Kim Loan sẽ thuật lại chứng từ của cha Hene Thanman, linh mục thừa sai người Pháp bên Senegal, vùng đất của Hồi giáo. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này Linh Tiến Khải sẽ trình bày về các thiên thần, loài người và kinh thánh trong sứ điệp thần học của thư thứ hai Thánh Phêrô. Bây giờ kính mời quý vị nghe Đặng Thế Nhân và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican. Trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua mùng 7 tháng 1 dành cho tân đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ, ông Kinan Gusoy đến trình quốc thư, Đức Thánh Cha cầu mong chính phủ nước này gia tăng bảo vệ tự do tôn giáo cho các tín hữu Kitô. Trong diễn văn chào mừng ông đại sứ Gusoy, Đức Thánh Cha nói, các tín hữu công giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ quý chuộng tự do phụng tự, được hiến pháp quốc gia bảo đảm và hài lòng vì có thể góp phần vào an sinh của các công dân khác, đặc biệt qua sự tham gia các hoạt động từ thiện và y tế. Tôi chắc chắn rằng chính phủ của ông đại sứ sẽ tiếp tục làm những gì có thể để các tín hữu công giáo nhận được sự hỗ trợ cần thiết. Ngoài ra, giáo hội công giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ chờ đợi được nhìn nhận về mặt pháp lý dân sự. Sự nhìn nhận này sẽ giúp giáo hội công giáo được hưởng trọn vẹn tự do tôn giáo và đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến cuộc viếng thăm của Ngài tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi năm 2006. Ngài ca ngợi chính phủ nước này đã giúp tạo điều kiện dễ dàng cho các phái đoàn tín hữu hành hương đến Thổ Nhĩ Kỳ trong năm Thánh Phaolô, vị đại tông đồ. Sau cùng, Đức Thánh Cha đề cao vai trò làm nhịp cầu giữa Âu và Á Châu, cũng như sự đóng góp và các sáng kiến của Thổ Nhĩ Kỳ để mang lại hòa bình và sự ổn định cho miền Trung Đông, chấm dứt những xung đột quá lâu tại miền này. Ngài nói, lịch sử thường chứng tỏ rằng các cuộc tranh chấp lãnh thổ và cạnh tranh chủng tộc chỉ có thể được giải quyết thỏa đáng nếu khát vọng hợp tác của mỗi bên được để ý tới, nhìn nhận những bất công quá khứ và nếu cần phải sửa chữa lại.
Paris, linh mục Damiano Bova dòng Đa Minh, quản đốc đền thánh Nicola ở thành phố Paris, Nam Italia, bác bỏ lời yêu cầu của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đòi chính phủ Italia trả lại hài cốt của thánh Nicola. Thánh nhân là giám mục tại thành Smyrna, bên Thổ Nhĩ Kỳ, qua đời ngày 6 tháng 12 năm 343 và được các tín hữu công giáo cũng như chính thống rất tôn kính. Nhiều người cũng coi ngài là ông già Noel. Năm 1087, 67 thủy thủ thành Paris ở Italia trong cuộc viễn chinh thứ nhất của đạo binh thánh giá đã lấy và đưa hài cốt thánh nhân về, và hiện hài cốt này được tôn kính tại đền thờ do các cha dòng Đa Minh coi sóc tại Paris. Đền thánh này cũng là nơi hành hương thu hút đông đảo các tín hữu chính thống Nga. Giáo hội này đã thiết lập một trung tâm tại Paris tiếp đón các tín hữu đến hành hương. Trong những ngày qua, Bộ trưởng Du lịch của Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ertuğrul Güney đã yêu cầu chính phủ Italia trả lại hài cốt để trưng bày tại Bảo tàng Viện sẽ được xây tại Demre, tức là thành Smyrna trước kia, với lý do là đã tìm được di chúc của Thánh Nicola, trong đó Thánh nhận viết là muốn được an táng ở quê hương của Ngài, nay là Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, cha Damiano Bova nói rằng, hài cốt Thánh Nicola không phải là một di sản văn hóa, nhưng là tôn giáo, không phải là một di vật người ta thăm viếng trong một viện bảo tàng, nhưng là đối tượng tôn kính. Thật là khó trả lời cho bất kỳ yêu cầu nào của Thổ Nhĩ Kỳ gửi tới Italia, nghĩa là yêu cầu một quốc gia chứ không yêu cầu giáo hội công giáo. nghĩa là yêu cầu tòa thánh hiện là sở hữu chủ của hài cốt thánh Nicola.
Vassava, báo chí Ba Lan nói rằng linh mục Jerzy Popielusko có thể sẽ được tôn phong chân phước vào Chủ nhật mùng 6 tháng 6 tại thủ đô Vassava. Ngày 19 tháng 12 năm vừa qua, Đức Thánh Cha đã cho phép Bộ Phong Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của cha Popielusko, người đã bị ba sĩ quan mật vụ Cộng sản Ba Lan bắt cóc và sát hại hồi năm 1984. Hãng thông tấn công giáo Kai của Ba Lan nói rằng, trong tháng giêng này sẽ có thông cáo chính thức về lễ phong chân phước cho cha Popielusko. Linh mục Jimun Malaki, cha sở giáo sứ thánh Stanislaus Koska, nơi cha Popielusko đã làm phó sứ cho đến khi qua đời, tuyên bố rằng, thật là điều tốt đẹp nếu cha Popielusko được phong chân phước trong năm linh mục, vì chắc chắn cha là gương mẫu cho các linh mục khác. Trước thánh đường này có mộ của cha, và Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã từng đến viếng và cầu nguyện tại đây. Đảng khác, dư luận tại Ba Lan ngày càng mong ước Đức Gioan Phaolô II sẽ được phong chân phước vào ngày 16 tháng 10 năm nay, là ngày kỷ niệm 32 năm ngày được bầu làm giáo hoàng. Ngày 19 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã công bố nhìn nhận các nhân đức anh hùng của Đức Gioan Phaolô II. Hiện nay, Bộ Phong Thánh đang cứu xét vụ khỏi bệnh Parkinson một cách lạ lùng của một nữ tu ở miền Nam nước Pháp nhờ cầu khẩn với Đức Cố Giáo Hoàng. Nếu sự kiện này được nhìn nhận là phép lạ, thì Đức Gioan Phaolô II có thể được phong chân phước.
Vatican, sáng hôm qua mùng 7 tháng Giêng, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã tiếp kiến đại đội hiến binh Italia gồm 200 người có nhiệm vụ bảo vệ an ninh quanh khu vực Vatican. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có Đức Tổng giám mục giáo hạ quân đội Italia, tướng Leonardo Gallitelli, Tổng tư lệnh hiến binh, các tướng lãnh và đại úy đại đội trưởng hiến binh cạnh Vatican. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nhiệt liệt cảm ơn sự dấn thân của các hiến binh Italia, góp phần mang lại an ninh và sự thanh thản cho các tín hữu hành hương và du khách đến trung tâm của giáo hội Công giáo, giúp họ hồi niệm trong cuộc viếng mộ và đền thờ Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha nói, trong dịp lễ Giáng sinh vừa qua, bao nhiêu người đã cảm nhận được công việc khiêm tốn nhưng không thể thiếu được của anh chị em. Để cuộc hành hương Roma của mỗi người trở thành cơ hội duy nhất, cảm nghiệm về niềm vui đức tin và các giá trị huynh đệ, hiếu khách và tôn trọng nhau, theo gương đấng tuy là Thiên Chúa nhưng đã trở nên hài nhi vì yêu thương chúng ta. Đức Thánh Cha không quên cầu chúc cho niềm tin, truyền thống trung thành và quảng đại của hiến binh Italia, cũng như các lý tưởng của binh chủng này giúp các thành viên tìm được những động lực luôn luôn mới mẻ để được mãn nguyện và sống những kinh nghiệm tích cực cho đời sống bản thân và nghề nghiệp.
Viên, hôm 6 tháng 1 vừa qua, lễ Chúa Hiển Linh, Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo Missio ở Áo đã tổ chức lạc quyên để trợ giúp công cuộc đào tạo chủng sinh tại các nước Á, Phi và Mỹ Latin. Cuộc lạc quyên có chủ đề là các linh mục từ ba đại lục. Trong thông cáo, tổ chức Missio cho biết, trong khi tại Âu Châu ơn gọi linh mục suy giảm, thì tại ba đại lục Á, Phi và Mỹ Latin, số ơn gọi dồi dào. Nhưng giáo hội không đủ phương tiện để đón nhận và huấn luyện, nhiều khi phải từ chối các ứng sinh vì không có chỗ. Tổ chức Missio hàng năm vẫn tài trợ việc đào tạo hơn 80.000 chủng sinh và hàng ngàn tập sinh, tu sinh tại các xứ truyền giáo và Mỹ Châu Latin. Mặt khác, trong những ngày qua, 85.000 thiếu nhi công giáo tại Áo đã tham gia chiến dịch lễ ba vua giống như tại Đức và một số nước Âu Châu khác. Các em mặc y phục ba vua đi viếng thăm các gia đình, lạc quyên để trợ giúp các trẻ em tại các nước nghèo. Trong chiến dịch lễ ba vua năm ngoái, các thiếu nhi tại Áo đã lạc quyên được 13.850.000 euro tại hơn 3.000 giáo xứ. Với ngân khoản này, Hội Giáo Hoàng Nhi Đồng Truyền Giáo ở Áo đã tài trợ 500 dự án tại Á, Phi và Mỹ Châu Latin. Trong chiến dịch năm nay, Ấn Độ được chọn làm quốc gia mẫu, trong đó có 80 triệu trẻ em phải làm việc góp phần vào sự sống còn của gia đình.
Vatican, các giới chức an ninh tại Vatican gia tăng các biện pháp bảo vệ an ninh cho Đức Thánh Cha theo lời yêu cầu của Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tarcisio Bertone. Đức Hồng Y đã đưa ra lời yêu cầu trên đây sau vụ cô Susanna Maiolo, 25 tuổi, người Thụy Sĩ Ý, đã nhào qua hàng rào, nhào đến Đức Thánh Cha, làm cho ngài bị ngã vào đầu thánh lễ vọng Giáng sinh 24 tháng 12, 2009, tại đền thờ Thánh Phêrô. Trong vụ xô đẩy này, Đức Hồng Y Roger Echegaray, 87 tuổi, đi cạnh Đức Thánh Cha cũng bị ngã và gãy cổ xương đùi. Ngài được giải phẫu sáng Chủ nhật 27 tháng 12. Cô Maiolo đã bị bắt sau đó và được điều trị bệnh tâm trí tại một nhà thương ở thành phố Subiaco, cách Roma 70 cây số. Các hãng thông tấn tại Italia truyền đi ngày 5 tháng Giêng 2010 cho biết, hành lang các hàng ghế giữa đền thờ Thánh Phêrô, nơi Đức Thánh Cha đi qua, được nới rộng hơn so với trước đây và có thêm hai cổng vệ đi cạnh Đức Thánh Cha. Các cận vệ khác được bố trí dọc theo lộ trình và mặt hướng về dân chúng. Hiện nay, vấn đề bảo vệ an ninh tại thành Vatican được 370 người đảm trách, trong đó có 150 hiến binh và 110 vệ binh Thụy Sĩ. Bên ngoài thành Vatican cũng có 370 cảnh sát Italia. Theo hãng tin Media, cô Maiolo đã thú nhận là hồi năm 2008 đã có ý định cào vào mặt Đức Thánh Cha, nhưng đã bị nhân viên cộng vệ chặn lại. Hồi cuối năm 2009, Đức ông bí thư của Đức Thánh Cha, Georg Genswey, đã đến thăm cô Maiolo ở nhà thương tâm trí ở Subiaco, bày tỏ sự quan tâm của Đức Thánh Cha, sự tha thứ của Ngài đối với cô và đã tặng một sâu chuỗi cho Đức Thánh Cha làm phép. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cho biết các giới chức tư pháp của thành Vatican tiếp tục tiến hành việc điều tra về hành động cũng như tình trạng tâm bệnh của cô để đưa ra các quyết định thích hợp.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài viết về các giáo hội Tây Phương trợ giúp các tín hữu Kitô tại Thánh Địa.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ Sáu hôm nay, mùng 8 tháng Giêng, các giám mục thành viên nhóm điều hợp của các hội đồng giám mục trợ giúp giáo hội Công giáo và các tín hữu Kitô tại Thánh Địa sẽ đến Jerusalem để tham dự khóa họp thường niên kéo dài một tuần cho đến ngày 14 tháng Giêng tới đây. Tổng cộng có 28 đại biểu gồm các đại diện 8 hội đồng giám mục, trong đó có Canada, Anh Quốc, Pháp, Italia, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ và Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu. Đức cha Patrick Kenley, Tổng Giám mục Giáo phận Liverpool, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh Quốc, làm trưởng ban điều hợp. Ngoài ra có đại diện của các tổ chức bác ái Công giáo như Caritas Jerusalem, Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ, Hội Hiệp sĩ Thánh mộ Jerusalem, Phong trào Pax Christi, Hòa bình của Chúa Kitô, đại diện các hội giáo hoàng truyền giáo và một phái viên của Đài Vatican tham dự trong tư cách là quan sát viên. Nhóm điều hợp này được thành lập cách đây 12 năm với mục đích động viên tình liên đới cụ thể của các giáo hội Âu Mỹ, vốn có nhiều phương tiện hơn, đối với các tín hữu Kitô tại Thánh Địa ngày càng gặp nhiều khó khăn, nhất là tình trạng nhiều tín hữu Kitô buộc lòng di cư khỏi Thánh Địa vì hoàn cảnh chính trị, kinh tế và xã hội cam go, khiến cho họ không thấy có viễn tượng tương lai. Sự di cư của họ ra nước ngoài như thế là một đe dọa cho sự sống còn của giáo hội Kitô tại Thánh Địa. Các nơi thánh ở đây có nguy cơ trở thành những viện bảo tàng, nhưng không còn Kitô hữu nữa. Ngoài ra, viễn tượng không còn Kitô hữu tại Thánh Địa như thế cũng là một mất mát cho chính xã hội tại Trung Đông, cho quan hệ giữa người Hồi giáo và Do Thái giáo. Theo chương trình, ngoài các cuộc gặp gỡ và trao đổi, phái đoàn các giám mục Âu Mỹ còn thăm viếng các cộng đoàn Công giáo địa phương. Trọng tâm các cuộc thảo luận lần này sẽ là thành Jerusalem. những vấn đề của các tín hữu Kitô sinh sống tại thành này, tình trạng của nhiều người Palestine buộc lòng phải rời bỏ gia cư trong một số khu vực ở Jerusalem và di tản đi nơi khác. Trong khóa họp, các giám mục cũng thảo luận về vấn đề nhà nước Israel hiện nay hạn chế hơn việc cấp phát thị thực nhập cảnh và cư trú cho các giáo sĩ và tu sĩ Công giáo, một vấn đề tiếp tục gây lo âu cho giáo hội địa phương. Các phiên họp sẽ do Đức cha William Kenny, giám mục phụ tá tổng giáo phận Birmingham bên Anh Quốc, điều họp. Mỗi ngày họp đều có phụng vụ thánh lễ và các buổi cầu nguyện sáng và chiều tại các thánh đường và giáo xứ khác nhau ở Jerusalem để tạo điều kiện dễ dàng cho sự tham dự của các tín hữu ở địa phương. Đặc biệt, ngày 10 tháng Giêng sẽ được dành cho cuộc tiếp xúc của các đại biểu, các tín hữu qua các thánh lễ cử hành tại các giáo xứ, sau đó các giám mục sẽ nói chuyện với dân chúng và hàng giáo sĩ địa phương. Trong cuộc viếng thăm chính thức vào ngày 11 tháng Giêng sẽ có sự hiện diện của Đức Thượng phụ Công giáo Latin Fuad Tuan, Đức Tổng giám mục Antonio Franco, sứ thần tòa thánh tại Israel và đảo Chypre, kiêm thăm sứ tòa thánh tại Jerusalem và Palestine. Các vị sẽ tường trình cho các giám mục Âu Mỹ thuộc nhóm điều hợp về hiện tình tại các nơi thánh, đặc biệt là dư âm cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại đây hồi tháng 5 năm ngoái. Các giám mục sẽ có những cuộc gặp gỡ với những người Palestine tại miền Cisjordania, gặp các vị lãnh đạo chính trị của Israel và Palestine. Cuộc viếng thăm sẽ kết thúc vào sáng ngày 14 tháng Giêng với phiên họp cuối cùng và một thông cáo chung sẽ được công bố sau đó.
Để hiểu rõ hơn chương trình hoạt động năm nay, thiết tưởng cũng nên nhìn lại cuộc viếng thăm và hoạt động hồi năm ngoái từ ngày 9 đến 15 tháng Giêng của nhóm điều hợp viên các hội đồng giám mục Âu Mỹ hỗ trợ thánh địa. Khóa họp đầu năm ngoái diễn ra trong bầu không khí căng thẳng và đau buồn vì những đau khổ và tàn phá xảy ra tại miền Gaza, cũng như những lo sợ của dân chúng tại Israel vì các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của lực lượng Hamas. Cuộc phong tỏa và tấn công từ ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Israel vào miền Gaza để trả đũa các vụ bắn hỏa tiễn của nhóm Hamas vào lãnh thổ Israel đã làm cho 1.400 người Palestine thiệt mạng, trong đó có hàng trăm trẻ em, và 5.500 người khác bị thương. Phía Israel có 13 người chết. Hồi đó, Đức Tổng giám mục Ken Lee của giáo phận Liverpool, Phó Chủ tịch Hội đồng giám mục Anh Quốc đã nhận định rằng, cuộc xung đột này có căn cội sâu xa, nhưng ưu tiên hiện nay là chấm dứt tức khắc bạo lực. Bạo lực là điều xấu xa, nhất là khi nó ngăn chặn việc cứu trợ nhân đạo cho dân chúng đang ở trong tình trạng túng thiếu tột cùng ở Gaza. Vì những căn cội quá sâu xa và phức tạp, sự bùng nổ bạo lực hiện nay đòi có một hàng ngũ lãnh đạo khôn ngoan và can đảm để công lý được thực thi cho người dân tại thánh địa và để mọi bạo lực bị loại trừ, hòa bình được bảo đảm cho các thế hệ sắp tới. Đức Tổng giám mục Kelly cho biết, Ngài cùng với các giám mục Âu Mỹ đến Bethlehem để liên đới với Đức Thượng phụ Công giáo Latin và giáo hội địa phương. Đức cha liên đới với Đức Thánh cha và các vị lãnh đạo giáo hội tại thánh địa cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng, bị thương và bị tổn thương, những người đang chịu tang tóc và phải sống ngày đêm trong sợ hãi.
Trong lần viếng thăm đầu năm ngoái, phái đoàn các giám mục thuộc nhóm điều hợp đã đến Bethlehem dự các buổi cầu nguyện với các vị lãnh đạo và tín hữu thuộc giáo hội địa phương, gặp các sinh viên Đại học Công giáo Bethlehem, Đại chủng viện Beit Raila, gặp Đức Sứ Thần Tòa Thánh và các quan chức chính quyền Israel và Palestine, cũng như các vị lãnh đạo Kitô khác. Trong cuộc họp báo kết thúc hôm 15 tháng Giêng năm 2009 vừa qua tại Jerusalem, sau một tuần lễ viếng thăm liên đới, các giám mục thuộc các hội đồng giám mục Âu Châu và Bắc Mỹ kêu gọi cộng đồng thế giới không những chỉ giúp giải quyết cuộc chiến tranh ở Gaza và cứu trợ nhân đạo tại đây, nhưng còn làm việc với người Israel và Palestine để đạt tới một giải pháp chính đáng cho cuộc xung đột liên tục giữa hai dân tộc này. Trong tuyên ngôn chung kết, các giám mục thúc giục cộng đồng quốc tế liên kết với nhau để tạo áp lực trên người Israel và Palestine để xây dựng một nền hòa bình công chính và an ninh cho Israel và một quốc gia có thể sinh tồn được cho người Palestine. Đức cha Johann Kikanas, giám mục giáo phận Tucson, phó chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, thành viên nhóm điều hợp, tuyên bố với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ rằng điều quan trọng là dân chúng hiểu rõ lập trường của cả người Palestine lẫn Israel, không thể coi bên này là có lỗi và bên kia là nạn nhân. Cả hai dân tộc đều cảm thấy bị thương tổn, bị bạo lực, chết chóc, mất mát những người thân yêu. Cần phải hiểu những nguồn mạch gây ra đau khổ như thế. Điều rõ ràng trong tình trạng hiện nay là người ta tiếp tục dùng bạo lực để đáp trả bạo lực, dù là hỏa tiễn của Hamas hay các hoạt động quân sự của Israel. Làm như thế là tiếp tục các vòng bạo lực lẫn quẩn, gia tăng oán hận và ước muốn báo thù. Bạo lực sinh ra bạo lực. Chúng ta thấy rõ điều đó ở đây. Còn có người nào đó phá vỡ cái vòng bạo lực?
Trả lời câu hỏi của một ký giả trong cuộc họp báo năm ngoái, Đức cha James Weisberger, tổng giám mục Winnipeg, chủ tịch hội đồng giám mục Canada cho biết, trong cuộc viếng thăm của phái đoàn giám mục Âu Mỹ, người ta nhận thấy người Palestine dường như tỏ ra cởi mở hơn trong việc nói về các vấn đề khác nhau. Nhưng trong cuộc viếng thăm năm nay, vấn đề xung đột tại Gaza là đề tài chủ yếu được nói đến trong mọi cuộc nói chuyện và gặp gỡ. Hồi năm 2008, tình thế có vẻ bớt căng thẳng hơn. Đức cha Baimon Field, giám mục phụ tá tổng giáo phận Dublin, đại diện hội đồng giám mục Ireland, nói rằng, theo kinh nghiệm của ngài tại Ireland, cần phải nói chuyện, kiên nhẫn lắng nghe và nhất là cầu nguyện để vượt thắng những chia rẽ sâu đậm giữa người Israel và Palestine. Tuyên ngôn chung kết của phái đoàn giám mục Âu Mỹ khẳng định rằng chỉ có những người tin tưởng nơi hòa bình mới có thể mang lại hòa bình. An ninh và công lý chỉ có thể đến nếu có an ninh và công lý cho mọi người liên hệ. Các vị cũng kêu gọi các vị lãnh đạo tôn giáo ở Âu Mỹ gia tăng cầu nguyện cho an sinh của giáo hội mẹ và cho hòa bình tại Jerusalem. Đức cha Michel Dubos, giám mục giáo phận Evry, đại diện hội đồng giám mục Pháp, nhận xét rằng trong cuộc gặp gỡ của các giám mục với các tín hữu Công giáo ở thành phố Ramallah thuộc miền Cisjordani, các vị thấy các khẩu súng và xe thiết giáp đồ chơi được đặt trước các hang đá máng cỏ. Nhưng các vị như thấy những lời kêu gọi hòa bình chứ không báo thù. Theo Đức Tổng giám mục Patrick Kelly của giáo phận Liverpool, sự gia tăng các cuộc tấn công chống các tổ chức Do Thái và Israel ở nước ngoài phản ánh một điều thực tế là hòa bình và an ninh trên thế giới tùy thuộc hòa bình và an ninh tại Thánh Địa. Cuộc viếng thăm năm ngoái của phái đoàn phối hợp các hội đồng giám mục trợ giúp Thánh Địa đã có những kết quả tích cực. Do sự khuyến khích của các thành viên ở các giáo hội địa phương, cộng thêm với tình hình tương đối yên ổn ở Thánh Địa, số du khách và tín hữu hành hương viếng thăm Bethlehem và Thánh Địa trong năm qua đạt tới con số kỷ lục giống như hồi năm Thánh 2000. Thực vậy, theo chính quyền Israel, đã có khoảng 70.000 tín hữu hành hương đến Thánh Địa trong dịp lễ Giáng sinh vừa qua. Bộ Du lịch Israel cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2009, đã có 2.300.000 du khách đến Israel, khoảng 850.000 tín hữu từ các nơi trên thế giới, đặc biệt viếng thăm Bethlehem, các nơi thánh ở Jerusalem, bức tường Than Khóc và hồ Genezareth. Tổng số du khách và tín hữu hành hương trong năm 2009 ngang với con số năm Thánh 2000, một con số kỷ lục trong lịch sử với 2.700.000 người.
Vừa rồi là bài viết về các giáo hội Tây Phương trợ giúp các tín hữu Kitô tại Thánh Địa. Tiếp tục chương trình, Kim Loan xin thuật lại chứng từ của cha René Thanman, linh mục thừa sai người Pháp bên Senegal, vùng đất của Hồi giáo.
Từ 55 năm qua, cha René Thanman, người Pháp dòng Thánh Tâm, là linh mục thừa sai bên nước Senegal, vùng đất của người Hồi giáo. Cha năm nay 81 tuổi và hiện là cha sở giáo xứ Đức Bà các Thánh Thiên Thần ở Nioro. Xin nhường lời cho cha René Thanman, vạch lại chặng đường 55 năm truyền giáo với một tâm tình tràn đầy tri ân và cảm mến. Tôi đặt chân đến Senegal vào năm 1954. Vừa đến nơi, vị giám mục bản quyền hân hoan nói với tôi, chúng ta cùng đi một chuyến về miền Nam, xem thử cha có thể làm được gì suốt lộ trình tiến đến Casamance. Chúng tôi vui vẻ lên đường, có nơi chúng tôi chỉ được tiếp đón cách hờ hững lạnh lùng. Trái lại, tại nhiều nơi khác, chúng tôi được tiếp rước nồng hậu và tạo ngay được mối liên hệ thân tình. Điều này cũng dễ hiểu khi ngược dòng lịch sử. Vào cuối thế kỷ 19, nơi đây diễn ra cuộc chiến khốc liệt giữa tín đồ Hồi giáo và dân chúng, lúc đó là kẻ ngoại. Nhóm Hồi giáo muốn biến Senegal thành quốc gia toàn tòng đạo Hồi, và miền mà tôi được gửi đến làm việc Nờ Đô Phan là nơi chịu ảnh hưởng ít nhất bởi cuộc chiến khủng bố Hồi giáo. Vì thế dân chúng các nơi khác tìm về đây để trú ẩn, đặc biệt nơi có các cứ điểm truyền giáo, các thừa sai công giáo đã mở rộng cửa tiếp đón và chăm sóc đoàn người di cư tị nạn này. Khi tình hình lắng dịu, một số đông trở lại nguyên quán. Những người này vẫn còn ghi đậm tâm tình tri ân, và do đó hôm nay họ vui mừng tiếp đón chúng tôi như dấu chứng đáp đền ơn xưa. Họ còn sẵn sàng dâng tặng một thửa đất để chúng tôi xây cất cứ điểm truyền giáo, và cuộc đời truyền giáo của tôi bắt đầu từ đây. Cha Rene Thanman kể tiếp, thông thường khi nghe nói đến linh mục thừa sai, người ta nghĩ ngay đến hình ảnh vị này đến để đưa dân ngoại trở về với Kitô giáo và tìm cách hoán cải bằng mọi giá, nhưng trong trường hợp của tôi thì không phải như vậy. Khi tôi đến đây thì vùng này không có bóng dáng Kitô hữu nào cả, hay nói đúng hơn, chỉ có duy nhất một tín hữu công giáo ngoại quốc. Ông chỉ đến đây mỗi tháng một lần để tham dự thánh lễ Chúa Nhật, sau khi vượt chặng đường 30 cây số, rồi cũng có vài thương gia công giáo người Liban. Chúng tôi hiểu ngay rằng mình không thể thành lập một giáo xứ với những thành phần nay ở mai đi, trái lại phải thành lập một cộng đoàn với chính người dân bản xứ. Thế là tôi làm ngay một vòng đi thăm viếng quanh làng và hỏi xem họ mong đợi gì nơi chúng tôi có thể làm gì giúp họ. Câu trả lời đầu tiên của họ là muốn chúng tôi xây trường học. Tôi bắt tay ngay vào việc bằng cách đi tìm kiếm các giáo viên để mở lớp dạy học, rồi dân chúng bày tỏ ước nguyện được chăm sóc sức khỏe. Tôi liền mở ngay bệnh xá bé xíu, dưới một gốc cây và bắt đầu khám bệnh. Chữa bệnh với số thuốc men ít ỏi và chút vốn liếng hiểu biết về bệnh tật của tôi, chỉ mãi sau này dân chúng mới bắt đầu để ý đến Kitô giáo và mong muốn được rửa tội, gia nhập giáo hội công giáo. Lúc này đây, tôi thực thụ trở thành nhà truyền giáo, nghĩa là tôi bắt đầu giải thích thế nào là một cuộc đời sống theo các giáo huấn Kitô giáo. Cha Rene Thanman, dòng thánh tâm truyền giáo từ 55 năm qua tại Senegal kể tiếp. Tôi được hồng phúc trải qua những thời điểm đáng nhớ thật đẹp trong cuộc đời thừa sai, đó là các giáo xứ, các cộng đoàn công giáo được thành hình, các cuộc rửa tội cho trẻ em và người lớn, các cuộc truyền chức linh mục cho những người đã được tôi rửa tội. Đó là những giây phút tôi cảm thấy lòng tri ân Thiên Chúa tràn đầy trong con tim linh mục của tôi. Khi tôi đặt chân đến Senegal, thì nơi đây chỉ có khoảng 10 linh mục bản xứ. Hiện nay thì con số linh mục người nước Senegal lên tới khoảng 300 hoặc 400 vị. Hàng giáo sĩ lúc ấy phần đông gồm các vị thừa sai. Ngày nay thì giáo hội công giáo Senegal chỉ có vỏn vẹn khoảng 10 vị thừa sai ngoại quốc. Giáo hội công giáo tại Senegal sống trong một vùng đất toàn tòng tín đồ Hồi giáo, một thứ Hồi giáo đôi khi ghi đậm xu hướng cuồng tín và quá khích, không hề có sự hiệp nhất hoặc thống nhất nào trong Hồi giáo. Chỉ có sự khác biệt giữa nhóm ôn hòa và nhóm quá khích mà thôi. Một điểm đáng chú ý tại Senegal là trong rất nhiều gia đình có cuộc sống chung giữa tín hữu Kitô và tín đồ Hồi giáo. Điều này đã xảy ra rất lâu từ thời có sự hiện diện của người Pháp, người Anh và người Hòa Lan. Sự sống chung này tạo thành một bầu khí hòa hợp và khoan nhượng. Có thể nói được rằng, tại Senegal này, Hồi giáo duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Kitô giáo, hay ít ra là trên bình diện công khai chính thức. Đọc lời Chúa trong sách Tiên tri Isaiah: Đứng lên, bừng sáng lên, hỡi Jerusalem, vì ánh sáng của ngươi đến rồi, vinh quang của Thiên Chúa như bình minh chiếu tỏa trên ngươi. Kìa, bóng tối bao trùm mặt đất và mây mù phủ lấp chư dân, còn trên ngươi Thiên Chúa như bình minh chiếu tỏa, vinh quang Ngài xuất hiện trên ngươi. Vua Chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Các thiên thần, loài người và kinh thánh trong sứ điệp thần học của thư thứ hai Thánh Phêrô.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, bên cạnh các điểm thần học nổi bật liên quan tới Thiên Chúa Cha, Đức Giêsu Kitô và Chúa Thánh Thần, thư thứ hai Thánh Phêrô còn trình bày một vài mẫu điểm thần học khác về các thiên thần, loài người và kinh thánh nữa. Tác giả dùng từ các thiên thần trong một bối cảnh của sự trừng phạt. Ông viết trong chương 2 câu 4, thật vậy Thiên Chúa không dung thứ cho các thiên thần có tội, nhưng đã đẩy họ vào hố địa ngục tối tăm, giữ họ để chờ cuộc phán xét. Xa hơn, tác giả khẳng định rằng ngay cả các thiên thần tuy mạnh mẽ và quyền thế hơn cũng không dám đưa ra một phán quyết nào phạm đến các bậc uy linh trước mặt Thiên Chúa. Thế mà các thầy dạy giả hiệu lại kiêu căng không sợ nói phạm đến các vị ấy. Các thiên thần nói trên là những kẻ đã phạm tội và bị Thiên Chúa đánh phạt và phải gánh chịu án phạt nặng nề. Nhưng các thiên thần đã phạm tội gì để bị Thiên Chúa phạt như thế, và họ là ai? Tác giả không đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho các vấn nạn này. Sách Sáng Thế chương 6 câu 1 đến 4 có đề cập đến chuyện các con trai của Thiên Chúa thấy con gái loài người xinh đẹp thì lấy những cô họ ưng ý làm vợ. Đây là một huyền thoại của người Jordani nhằm giải thích gốc gác của các hang động to lớn trên núi mà họ gọi là nhà ở của các người khổng lồ, con cái của các con trai Thiên Chúa và các con gái loài người. Soạn giả Kinh Thánh lấy lại huyền thoại này, nhưng giải thích nó trong nhãn quan thần học, và coi đó như là một sự sa đọa của thế giới. Sự kiện các con trai của Thiên Chúa đi lại với con gái loài người, và các cô này sinh cho họ những người con là những người khổng lồ Nephilim, những anh hùng thuở xưa, biểu tượng cho sự sa đọa ấy. Những người này cũng được gọi là các thiên thần. Bản dịch Kinh Thánh tiếng Hy Lạp 70 dịch các con trai của Thiên Chúa trong chương 6 câu 2 sách Sáng Thế là các thiên thần. Từ đó nảy sinh ra truyền thuyết liên quan tới các thiên thần sa ngã phạm tội và bị đánh phạt, như có thể nhận ra trong câu 6 thư Thánh Giuđa. Những thiên thần đã không giữ địa vị của mình nhưng rời bỏ nơi mình ở, thì người cũng xiềng xích mà giam giữ họ đời đời trong nơi tối tăm để chờ phán xét trong ngày lớn lao. Ở đây văn bản không nói tới việc ma quỷ bị rơi từ trời xuống đất như lời Đức Kitô nói với các môn đệ được Thánh Luca ghi lại trong chương 10. Chúa Giêsu sai các môn đệ ra đi, cứ hai người một rao giảng tin mừng. Nhóm 12 trở về hớn hở nói, thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con. Đức Giêsu bảo các ông, Thầy đã thấy Satan như một tia chớp từ trời xa xuống. Đây, Thầy đã ban cho các con quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực kẻ thù mà chẳng có gì làm hại được các con. Tuy nhiên các con chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục các con, nhưng hãy mừng vì tên các con được ghi trên trời. Trình thuật của cả hai văn bản sách Sáng Thế, chương 6 câu 1 đến câu 4, và thư Thánh Gia-cô-bê câu 6 nói đến chuyện các thiên thần có các liên hệ tính dục với phụ nữ con gái loài người và vì thế nên bị trừng phạt. Cả hình phạt cũng có các yếu tố thần thoại tương tự như các hình ảnh và từ vựng của các huyền thoại Hy Lạp Latin. Chẳng hạn như từ Tartaro ám chỉ nơi các kẻ chết bị kết án trầm luân, các hố sâu là nơi giam cầm những kẻ bị luận phạt, vân vân. Vào thời sách Sáng Thế, quan niệm Do Thái về các thiên thần phản ánh tâm thức của người thời đó. Bên cạnh Thiên Chúa và các thiên thần, tác giả thư thứ hai Thánh Phêrô cũng đề cập tới con người. Nhưng xem ra ông không có một quan điểm nhân chủng học riêng biệt về con người. Con người trong thư của ông không có các sắc thái đặc biệt. Đó là con người cụ thể, con người muôn thuở thuộc các loài được ơn cứu độ. Con người được Đức Kitô cứu thoát khỏi tội lỗi và sự giòn mỏng của nó, như viết trong chương 2 câu 1. Trong dân cũng đã từng xuất hiện những ngôn sứ giả, giữa anh chị em cũng vậy, sẽ có những thầy dạy giả hiệu, đó là những kẻ sẽ lén lút đưa vào những tà thuyết dẫn tới diệt vong. Vì chối bỏ vị chúa tể đã chuộc họ về, họ sẽ mau chóng chuốc lấy họa diệt vong. Trước đó trong chương 1, sau khi khuyên nhủ tín hữu, hãy cố gắng vun trồng cuộc sống đức tin với tất cả nhiệt tình, tìm cách gia tăng đức độ, củng cố sự hiểu biết, sự tiết độ, lòng kiên nhẫn, đạo đức và tình bác ái huynh đệ. Tác giả khẳng định rằng, ai không có các đức tính ấy thì là người đuôi mù, người cận thị, kẻ ấy quên rằng mình đã được tẩy sạch các tội xưa đã phạm. Chính vì đã được tẩy rửa khỏi các tội lỗi đã phạm, nên con người có một cuộc sống mới, cuộc sống của ơn thánh, và được thông phần bản tính Thiên Chúa, như tác giả nêu bật trong chương 1 câu 4. Nhờ vinh quang và sức mạnh ấy, Thiên Chúa đã ban tặng chúng ta những gì rất quý báu và trọng đại. Người đã hứa, để nhờ đó, anh em được thông phần vào bản tính Thiên Chúa, sau khi đã thoát khỏi cảnh hư đốn do dục vọng gây ra trong trần gian. Ơn gọi sống cuộc sống mới, sống đời con cái Chúa, được tham dự vào bản tính của Thiên Chúa, đòi buộc tín hữu trong cuộc sống thường ngày phải có cung cách suy tư hành xử mới mẻ, phù hợp với thứ luận lý của đức tin, dồi dào sự hiểu biết giáo lý và các nhân đức Kitô, đặc biệt là tình bác ái yêu thương huynh đệ. Tác giả viết trong chương 1 các câu từ 5 tới 8 như sau. Chính vì thế anh em hãy đem tất cả nhiệt tình, làm sao để khi đã có lòng tin thì có thêm đức độ, có đức độ lại thêm hiểu biết, có hiểu biết lại thêm tiết độ, có tiết độ lại thêm kiên nhẫn, có kiên nhẫn lại thêm đạo đức, có đạo đức lại thêm tình huynh đệ, có tình huynh đệ lại thêm bác ái. Thật vậy, nếu anh em có những đức tính ấy và có dồi dào thì anh em sẽ không trở nên những người chẳng làm gì và chẳng làm gì được để biết Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Sau khi lưu ý tín hữu tới ngày quang lâm của Chúa, ngày Đức Kitô trở lại trong vinh quang để phán xét mọi loài mọi vật, tác giả nhắn nhủ thêm trong chương 3 như sau. Muôn vật phải tiêu tan như thế, thì anh em phải là những người tốt lành dường nào, phải sống đạo đức và thánh thiện biết bao. Trước viễn tượng ngày tận thế, ngày mà các tầng trời sẽ bị phá hủy và ngũ hành sẽ chảy tan ra trong lửa hồng, trong khi mong đợi ngày đó, tác giả kêu gọi họ. Anh em phải cố gắng sao cho người thấy anh em tinh tuyền, không chi đáng trách và sống bình an. Sự tinh tuyền ở đây vừa ám chỉ sự trong trắng không tội lỗi, vừa ám chỉ sự kiện tín hữu không để cho mình bị ảnh hưởng bởi cung cách sống dâm loạn và các tà thuyết mà các thầy dạy giả hiệu tìm phổ biến trong cộng đoàn. Vì thế vào cuối thư tác giả dặn dò tín hữu, vậy anh em thân mến, biết trước như thế, anh em hãy coi chừng kẻo bị những kẻ phạm pháp và lầm lạc lôi cuốn mà không còn đứng vững nữa chăng? Nhưng anh em hãy lớn lên trong ân sủng và trong sự hiểu biết Đức Giêsu Kitô là Chúa và là đấng cứu độ chúng ta. Chỉ khi biết sống như thế, họ mới được ơn cứu độ, mới trông thấy con đường rộng mở để đón nhận họ vào nước vĩnh cửu của Đức Giêsu Kitô là Chúa và là đấng cứu thế trong ngày người quang lâm. Đây cũng đã là lý do khiến cho tác giả thứ 2 Thánh Phêrô khuyến khích tín hữu tận dụng thời gian Chúa ban để canh cải tâm trí và cuộc sống khi viết. Một điều duy nhất xin anh em đừng quên, đó là đối với Chúa một ngày ví thể ngàn năm cũng tựa một ngày. Chúa không chậm trễ thực hiện lời hứa như có kẻ cho là người chậm trễ. Kỳ thực, người kiên nhẫn đối với anh em vì người không muốn cho ai phải diệt vong nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải. Vì thế trong khi mong chờ ngày đó, anh em phải cố gắng sao cho người thấy anh em tinh tuyền, không chi đáng trách và sống bình an. Sau cùng, thứ 2 Thánh Phêrô cũng trình bày quan điểm liên quan tới Kinh Thánh. Kinh Thánh có giá trị định đoạt vì được soi sáng bởi kinh nghiệm trực tiếp của Đức Kitô. Tác giả khuyên tín hữu chú tâm vào lời các ngôn sứ trong Kinh Thánh. Như vậy chúng tôi lại càng thêm tin tưởng vào lời các ngôn sứ. Anh em chú tâm vào đó là phải, vì lời ấy như chiếc đèn tỏ rạng giữa chốn tối tăm, cho đến khi ngày bừng sáng và sao mai mọc lên, soi chiếu tâm hồn anh em. Kinh Thánh nảy sinh dưới ảnh hưởng và tác động của thần khí, vì thế nên phải được hiểu và giải thích trong cùng bối cảnh đó, tức dưới sự thúc đẩy và ánh sáng của Chúa Thánh Thần. Tác giả dặn dò tín hữu như sau, nhất là anh em phải nhớ điều này, không ai được tự tiện giải thích một lời ngôn sứ nào trong sách thánh. Quả vậy, lời ngôn sứ không bao giờ lại do ý muốn người phàm, nhưng chính nhờ Thánh Thần thúc đẩy mà có những người đã nói theo lệnh của Thiên Chúa. Sự kiện này loại trừ việc giải thích Kinh Thánh tùy tiện theo hứng cá nhân riêng tư, và chắc hẳn đây là điều các thầy dạy giả hiệu thường làm trong cộng đoàn khi phổ biến các giáo thuyết lầm lạc.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua dành cho tân đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Thánh Cha cầu mong chính phủ nước này gia tăng bảo vệ tự do tôn giáo cho các tín hữu Kitô. Viên, hôm 6 tháng 1 vừa qua, lễ Chúa Hiển Linh, Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo Missio ở Áo đã tổ chức lạc quyên để trợ giúp công cuộc đào tạo chủng sinh tại các nước Á, Phi và Mỹ Latin. Vaxava, báo chí Ba Lan nói rằng linh mục Jesse Popielusko có thể sẽ được tôn phong chân phước vào Chủ nhật 6 tháng 6 tại thủ đô Vaxava.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 21m79 và 19m69. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.